Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất vui được trở lại với quý thính giả vào tối nay, tối thứ hai, mở đầu cho một tuần mới. Hy vọng là quý vị đã có một ngày làm việc thật là suôn sẻ và mọi sự tốt lành, phải không ạ? Như thường lệ, chắc chắn chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau để chia sẻ những thông tin thể thao cập nhật và những diễn biến không thể bỏ qua trên các sân đấu, mà đặc biệt phải kể đến là vòng loại ở khu vực châu Á giành vé tới với World Cup 2022. Và tất nhiên, chương trình có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là 90 phút trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp UAE vừa rồi cũng đã để lại rất là nhiều ấn tượng trong anh. Cũng giống như tôi, bản thân cá nhân tôi hay là những người khác yêu bóng đá, đặc biệt là trong giai đoạn bóng đá Việt Nam đang ghi dấu trên trường quốc tế. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, người ta vẫn cứ bàn rất là nhiều đến những cái câu chuyện bên lề của các trận đấu có đội tuyển Việt Nam tham gia. Mà bây giờ thì báo chí đang tràn lan, hiện tại thì cũng đang diễn ra cuộc họp báo với huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan trước thềm trận đấu vào ngày mai 19 tháng 11 giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam. Ngược trở lại thì người ta bàn rất là nhiều về đấu pháp và cách chơi, lối chơi của đội tuyển Việt Nam như thế nào trong các trận đấu trước đây. Cụ thể phải kể đến là trận gặp UAE. Tất cả những gì gọi là lý thuyết, tất cả những gì gọi là suy đoán có vẻ như là nó đã không xảy ra trong trận đấu, có thể nói rằng là một mốc son trong lịch sử bóng đá Việt Nam vừa qua. Chiến thắng 1-0 dù là tối thiểu nhưng rất cần thiết, thưa anh.
Vâng, có thể nói chiến thắng 1-0 trước đội tuyển UAE cho thấy được rất là nhiều điều về đội tuyển Việt Nam. Cho thấy thứ nhất là sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam khi mà thi đấu với những đối thủ lớn. Tất nhiên là kể từ khi thành công ở đấu trường UEFA châu Á, rồi ở đấu trường ASEAN, thì Việt Nam cũng đã thi đấu với rất nhiều đối thủ lớn đến từ Tây Á và Đông Á. Nhưng phải nhớ rằng là đó là ở cấp độ U23, và ở giải ASEAN thì đó là ở cấp độ U23 cộng thêm 3 tuyển thủ trên 23 tuổi. Chính vì thế mà cái việc mà đội tuyển Việt Nam ở tư cách là ở cấp đội tuyển cao nhất và giành chiến thắng 1-0 trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì cho thấy rằng là Việt Nam đã có một bước tiến rất là lớn. Và nếu như chúng ta theo dõi cái trận đấu gặp UAE thì thấy rằng là Việt Nam là đội bóng thi đấu trên chân. Tất nhiên nhiều người có thể nói rằng là Việt Nam được thi đấu lợi thế khi mà ở phút thứ 35 một trận đấu thì một cầu thủ của UAE đã bị truất quyền thi đấu khi mà anh đã có một cái pha có thể nói là phạm lỗi rất là nguy hiểm khi mà cầu thủ tiền đạo của Việt Nam là Tiến Linh đã có cơ hội để ghi tỷ số. Nhưng mà thực sự thì 35 phút trước đó thì đội tuyển Việt Nam cũng thi đấu tốt hơn hết rất là nhiều, và trong những phút còn lại thì Việt Nam là đội hoàn toàn chiếm ưu thế. Còn về phần đội tuyển UAE thì chúng ta biết rồi, kể từ khi huấn luyện viên Bert van Marwijk đến làm huấn luyện viên trưởng thì UAE dường như không còn được cái sự đoàn kết nội bộ, và trước đây họ là một trong những đội bóng mạnh nhất của châu Á. Thế nhưng tới thời điểm này dường như họ không còn là bản thân mình, và điều đó được thể hiện rất là rõ khi mà trong cái trận một trong những trận mở đầu của cái vòng loại thứ hai của khu vực châu Á thì UAE đã phải rất là chật vật khi mới giành chiến thắng 3-2 trước Malaysia, và mặc dù Malaysia đội bóng ghi trước 2 bàn thắng và họ thi đấu hay, rất là hay. Rồi tiếp theo là trong cái trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan thì đội tuyển UAE một lần nữa lại cho thấy họ không phải là một đối thủ mạnh như hồi trước khi mà họ để thua Thái Lan với tỷ số là 2-1. Và chính hai trận đấu này đã khiến cho Park Hang-seo có rất là nhiều các cái tư liệu để nghiên cứu về lối chơi của UAE, và đặc biệt là sử dụng một cái lối chơi hợp lý. Và trong cái trận đấu vào ngày 14 tháng 11 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho chúng ta thấy đội tuyển Việt Nam thi đấu phòng ngự kín kẽ như thế nào, nhưng đặc biệt là ở hàng công thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng một cái lối chơi cực kỳ hợp lý khi mà ông đã sử dụng tiền đạo Tiến Linh, người có tốc độ, có khả năng dứt điểm, sút xa, cũng như là khả năng đánh đầu, chứ không phải ông chọn Công Phượng. Và cái niềm tin của Park Hang-seo đối với cầu thủ mới có 22 tuổi là Tiến Linh đã được đền đáp xứng đáng khi mà Tiến Linh trong một cái pha có thể nói là phối hợp ở với đồng đội, và anh đã tung một cú sút từ rất là xa khoảng 30 mét, và điều này đã làm ngỡ ngàng cả thủ môn lẫn hàng phòng ngự của UAE, và cú sút này có thể nói là một tuyệt phẩm, và đây có thể nói là một bàn thắng xứng đáng để ấn định chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng ở phía trước thì đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu rất là khó khăn với đội tuyển Thái Lan. Và vào thời điểm này thì huấn luyện viên của Thái Lan, ông huấn luyện viên người Nhật đang có thể nói là đang sử dụng hết tất cả những cái chiêu trò đòn tâm lý để áp dụng đội tuyển Việt Nam. Một trong những chiêu trò đó là trong những cái cuộc họp báo thì ông có thể nói rằng là đội tuyển Thái Lan chưa sẵn sàng để thi đấu với đội tuyển Việt Nam. Đây có thể nói là một đòn tâm lý để khiến cho các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt huấn luyện viên của Park Hang-seo chủ quan và tự kiêu. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ, nếu như họ hiểu rõ về huấn luyện viên Park Hang-seo và hiểu rõ về đội tuyển Việt Nam hiện tại thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển của chúng ta luôn luôn bên mình bên người, và đặc biệt là luôn luôn tôn trọng đối thủ, và điều này có lẽ là khó có thể xảy ra.
Vâng, đúng là trước mỗi trận đấu thì không những ông huấn luyện viên đâu mà kể cả liên đoàn bóng đá của một nước nào đó, trong cái bối cảnh là đều giành vé để đến World Cup như này, họ đều có những cái chiến thuật riêng của mình hết. Cái điều đó không có gì lạ lùng. Nhưng mà chúng ta trở lại một chút, thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh vừa mới nhắc tôi nhớ đến những gì mà ông thầy Park đã sử dụng, đó là Nguyễn Tiến Linh. Và chúng ta cần phải nhìn lại cầu thủ này một chút, tiền đạo này một chút, bởi vì Nguyễn Tiến Linh được coi là một trong những tài năng trẻ, nhưng mà trong trận đấu này thì rõ ràng cái thể hình là rất quan trọng để đối lại với thể hình và thể lực của UAE. Thì Nguyễn Tiến Linh cao 1m83 thưa quý vị, và với cái chiều cao ngang với cả Quế Ngọc Hải thì hoàn toàn những pha đánh đầu, pha không chiến hoặc là tì đè ở trên hàng công là không có gì khó khăn với anh cả. Đây là một cái lợi thế nếu so với Công Phượng. Công Phượng có thể cho vào để làm khuấy đảo cái hàng phòng ngự của đối phương, làm rối thôi. Nhưng mà trong trận đấu này thì đây có lẽ là một trong những cái đòn quyết định để mà dẫn đến chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cũng phải nhìn lại để mà một mũi tên có thể lao thẳng tới đích đó, mà chúng ta cũng đã thấy rồi, cú sút của Tiến Linh đã lao thẳng vào lưới của UAE như thế nào, thì chúng ta không thể quên rằng hàng tiền vệ và hàng hậu vệ cũng rất là quan trọng. Ở đây tôi muốn nhắc tới những gì mà mọi người kỳ vọng và cũng đã được xem, đó là một trận đấu xuất thần của Tuấn Anh. Tất cả những cái gì đẹp nhất, hay nhất ở Tuấn Anh đều được thể hiện trong trận đấu này, thưa anh.
Vâng, có lẽ từ lâu lắm rồi khi mà Tuấn Anh còn thi đấu ở lứa U19 với Công Phượng, với Văn Toàn, chúng ta một lần nữa mới được thấy một Tuấn Anh mà chúng ta đã từng biết đến. Và sau những năm rất là dài mà phải có thể nói là phải ngồi ở bên ngoài dưỡng thương và nhìn đội tuyển vượt qua hết cửa hải này đến cửa hải khác, thì Tuấn Anh đã được trở lại sân cỏ và có thể nói là đã chiếm được cái sự tin tưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong cái trận đấu mà gặp đội tuyển UAE thì Tuấn Anh là người thu hồi bóng, là người giải vây, là người phát triển bóng, là người có mặt ở tất cả những tình huống quan trọng nhất để giúp cho đội tuyển Việt Nam có thể nói là hóa giải được những cái tình huống khó khăn. Ở đây tôi cũng muốn nói thêm một chút về Tuấn Anh, tức là trong cái dùng người của huấn luyện viên Park Hang-seo thì trước đây chúng ta biết rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng rất là nhiều tiền vệ, và một trong những tiền vệ mà chúng ta trước đây của huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng rất là nhiều đó là sân trường. Thế nhưng mà sân trường hiện giờ còn không có mặt trong danh sách của đội tuyển Việt Nam do không có được phong độ tốt nhất, và chính vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ coi trọng tên tuổi mà ông coi trọng vào phong độ và đặc biệt là thái độ tinh thần thi đấu. Và Tuấn Anh thì vào thời điểm hiện tại sau một cái thời gian dài ngồi dưỡng thương thì anh đã lấy lại được phong độ, lấy lại được sức khỏe, và điều quan trọng là đó là anh đã lại nằm trong tầm ngắm của huấn luyện viên Park Hang-seo. Với những gì mà Tuấn Anh thể hiện trong cái trận đấu với UAE thì chúng ta thấy rằng là để nói rằng là tất cả các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam ai cũng muốn cống hiến cho đội tuyển và ai cũng muốn thi đấu trong màu cờ sắc áo, thì chúng ta thấy điều đó được rõ hơn hết ở trong Tuấn Anh. Một cầu thủ mà muốn cống hiến hết mình, chúng ta biết rằng là Tuấn Anh mới trở lại sau chấn thương, đặc biệt là chấn thương đầu gối rất là nghiêm trọng. Thế nhưng trong trận đấu gặp đội tuyển UAE thì anh thi đấu lăn xả và anh có rất là nhiều cú tắc bóng và chuyền bóng. Điều đấy cho thấy rằng là khát khao cống hiến, khát khao được thể hiện mình, được đóng góp cho đội tuyển Việt Nam thì có thể nói là rất là cao ở Tuấn Anh. Và theo tôi nghĩ chính những cái pha chuyền bóng, những cái pha tắc bóng của Tuấn Anh sẽ làm gương và đã làm tăng cái tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam và giúp cho các cầu thủ còn lại của chúng ta thi đấu tự tin và vững tin hơn rất là nhiều trong trận đấu gặp UAE.
Vâng, cũng phải nhắc tới một nhân tố nữa làm cho hàng phòng ngự và tất cả những cầu thủ khác trên sân cảm thấy tự tin hơn trong trận đấu này. Đó là Đoàn Văn Hậu, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Mặc dù một thời gian rất ngắn thôi anh tham gia đội bóng ở Hòa Lan, thế nhưng mà có vẻ người ta nhìn thấy sự thay đổi rất là nhiều trong lối thi đấu của cầu thủ này là một này. Cái thứ hai là cái sự tự tin, tôi cảm nhận rất là rõ sự tự tin trong những cái đường bóng mà Văn Hậu kiểm soát bóng cũng như là giành bóng lấy lại hoặc là cạnh tranh với cầu thủ đối phương, thể hình tốt, thể lực tốt và bây giờ là sự tự tin. Tôi nghĩ đấy là những cái điều mà các cầu thủ Việt Nam cần phải có.
Vâng, có thể nói là mặc dù khoác áo của đội Heerenveen tuy nhiên và chưa được ra sân chính thức phút nào ở trong màu áo của đội Heerenveen. Thế nhưng những năm tháng, những thời gian tập luyện và xem các cầu thủ ở nước ngoài thi đấu đã giúp cho Đoàn Văn Hậu trưởng thành hơn rất là nhiều. Đoàn Văn Hậu không những đã có tài năng, anh cũng đã có kinh nghiệm trong khoác áo đội tuyển. Thế nhưng khi được xem các cầu thủ nước ngoài thi đấu thì đã giúp cho Đoàn Văn Hậu tự tin hơn rất là nhiều khi mà quay trở về khoác áo đội tuyển quốc gia. Bởi vì dù sao đi nữa, ở đội cấp đội tuyển quốc gia cũng chỉ là ở tầm châu Á mà thôi. Thì có thể thấy trong những cái pha bóng, những cái pha xử lý của Đoàn Văn Hậu trong cái trận đấu gặp đội tuyển UAE, thì chúng ta thấy rằng là Đoàn Văn Hậu có lẽ là một trong rất ít ỏi các cầu thủ Việt Nam mà có thể vươn ra đẳng cấp quốc tế. Nếu như lấy tấm gương của Đoàn Văn Hậu và tấm gương Công Phượng thì chúng ta có thể thấy rằng là đây là hai cầu thủ đều là những tài năng trẻ và những cầu thủ đã từng thi đấu nước ngoài, đã từng được ra nước ngoài thi đấu. Thì chúng ta thấy rằng là dường như Đoàn Văn Hậu thì luôn tiến lên, còn Công Phượng thì đang đi thụt lùi. Đây không phải là chê trách gì Công Phượng, nhưng tôi cảm giác rằng là Công Phượng dường như vẫn chưa lớn lên được, và anh chưa thực sự đạt được cái độ chín trong cái lối chơi của mình, và điều đó được thể hiện rất là rõ khi anh được vào sân ở trong hiệp 2. Có rất nhiều pha bóng mà Công Phượng có thể ghi bàn, thế nhưng mà anh có thể nói là dê dắt bóng và giữ bóng rất là dồi dắm và bỏ lỡ rất là nhiều các cơ hội. Trong khi đó Đoàn Văn Hậu thì mặc dù anh lên công về thủ và đặc biệt những cái pha xử lý của Đoàn Văn Hậu rất là tốt và hợp lý, cho thấy được cái sự chín chắn của Đoàn Văn Hậu, cái sự tiến bộ của Đoàn Văn Hậu. Trong khi đó người có thể nói là đồng đội của mình là dường như Công Phượng, mặc dù đã từng thi đấu ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, rồi bây giờ được sang Bỉ, thế nhưng Công Phượng dường như chưa thoát khỏi được cái bóng là cầu thủ trẻ tài năng để lên đến một cầu thủ có thể nói là đẳng cấp và ở tầm châu lục, chứ chưa nói đến tầm quốc tế.
Và dù sao đi nữa thì đội tuyển Việt Nam bây giờ đang khá là thuận lợi ở bảng đấu của mình với 10 điểm tại bảng G, thì có lẽ đây là một cái cơ hội rất là lớn trước trận gặp Thái Lan. Chúng ta nhìn trận đấu này một chút, cho đến giờ phút này thì như bình luận viên Việt Hoàng vừa mới nói về cái cách mà ông huấn luyện viên đánh lạc hướng một cách khéo léo về cái sự chuẩn bị cũng như là khả năng xảy ra cục diện của trận đấu kế tiếp, thì chúng ta cũng thấy rằng là mọi người vẫn cứ nhắc tới một câu gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đối với đội tuyển Việt Nam, thắng có vẻ như là như trẻ tre trong thời gian vừa qua, và Thái Lan, bóng đá Thái Lan dường như đang đi xuống. Nhưng chúng ta nhìn đi nhìn lại thì cũng phải hiểu một điều là cái mục tiêu cuối cùng mới là quan trọng. Vậy thì chiến thắng đối với đội tuyển Thái Lan mới là điều quan trọng. Mà lịch sử trên các sân đấu ở Việt Nam, trong các trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, đến bây giờ 21 năm chưa bao giờ Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan cả. Đó là một cái điều rất là lạ lùng. Đấy cũng có thể là một cái lý do để mọi người không nên quá là chủ quan trước trận đấu này, mặc dù thấy rằng Thái Lan có vẻ lép vế một chút so với trước đây, thưa anh.
Vâng, cái trận mà giành chiến thắng duy nhất và có thể nói là trận chiến thắng gần đây nhất của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan trên sân nhà, đó là trận đấu ở Tiger Cup năm 1998, khi mà đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Thái Lan ở trận bán kết. Thế nhưng kể từ đó đến nay thì đội tuyển Việt Nam chưa một lần nào giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan trên sân nhà, và đây có thể nói là một cái con số thống kê mà không lấy gì làm vui đối với các cái cổ động viên cũng như là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Nhưng theo tôi nghĩ huấn luyện viên Park Hang-seo thấy được rất rõ điều này, và chính vì thế mà ông luôn luôn sẽ giúp cho cầu thủ Việt Nam luôn luôn tự tin vào bản thân mình, và điều đặc biệt là tôn trọng đối thủ và không bao giờ được đánh giá thấp đối thủ. Bởi vì trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, hai kỳ phùng địch thủ ở Đông Nam Á, thì bất cứ điều gì có thể xảy ra, phong độ không phải là điều tiên quyết, mà có lẽ là phong độ ngay trong trận đấu và đặc biệt là sự tập trung trong trận đấu mới là quan trọng. Và chính điều đó thì tôi nghĩ huấn luyện viên Park Hang-seo đã sẽ tìm ra một cái lối chơi hợp lý để giúp các cầu thủ. Theo tôi nghĩ các cầu thủ của chúng ta sẽ không còn bị tâm lý khi gặp Thái Lan. Điều quan trọng là chúng ta có tìm được cái chìa khóa đi đến khung thành của đội tuyển Thái Lan hay không mà thôi. Và theo tôi nghĩ điều này khó nhưng không phải là không thể xảy ra, bởi vì đội tuyển Malaysia trong trận đấu gần đây nhất giành chiến thắng được trước đội tuyển Thái Lan, và hàng thủ của đội tuyển Thái Lan ngay trong cái trận gặp Malaysia cũng như trong cái trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ở lượt đi lâu đấu đầu tiên thì cho thấy rằng hàng thủ của đội tuyển Thái Lan không phải là hàng thủ mạnh nhất và không phải là hàng thủ kín kẽ nhất. Và chính vì thế nếu như những cầu thủ của Việt Nam như là Văn Toàn hay là Quang Hải và Công Phượng trong trận đấu này nếu được thi đấu, những cầu thủ lăng léo có tốc độ thì chúng ta hoàn toàn có khả năng để xuyên phá cái hàng phòng thủ của Thái Lan. Thêm một cái điều nữa mà chúng ta phải nhớ rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng tất cả mọi thứ có thể để giành chiến thắng, và trong trận đấu gặp đội tuyển UAE thì ông đã cho các cầu thủ thay đổi số áo Và có phóng viên hỏi là liệu ông có tiếp tục thay đổi số áo của các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp Thái Lan không? Thì ông nói là tại sao không? Và chính việc mà thay đổi số áo và đặc biệt là chọn những cầu thủ phù hợp với lối chơi cho cái trận đấu thì theo tôi nghĩ đây là những cái kế sách mà giúp cho là những cái bài toán mà huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan cũng như các cầu thủ phải Thái Lan phải giải, dù những cái chuyện nhỏ như là thay đổi số áo mà giúp cho chúng ta có lợi khi mà cầu thủ của họ đội bạn không thể biết cầu thủ nào của chúng ta mà kèm thì đây theo tôi nghĩ dù là một tiểu tiết rất là nhỏ thế nhưng mà nếu giúp chúng ta thì chiến thắng thì tại sao không.
Vâng, anh vừa mới nhắc đến tiểu tiết rất là nhỏ, tôi cũng không quên rằng là trong các trận đấu tập hoặc là những cái cuộc họp báo nội bộ đó, những cái cuộc cung cấp thông tin thì dường như người ta cũng sử dụng tới những cái tiểu xảo như thế. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đối với đội tuyển Thái Lan thì không có chuyện xuất hiện của báo giới Việt Nam và hình như là ngược lại nữa đấy.
Vâng, thì thông thường các đội bạn khi mà đến theo dõi đi đến thi đấu ở sân của đội tuyển Việt Nam thì thông thường họ sẽ tập ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF hoặc là sẽ tập tại sân Mỹ Đình. Thế nhưng mà lần này thì đội tuyển Thái Lan đã thuê cái sân của câu lạc bộ Viettel và không cho đó trong cái cuộc họp báo, và thì họ không cho các cái phóng viên của đội tuyển Việt Nam vào mà chỉ cho các phóng viên của Thái Lan vào thôi. Và để đáp trả điều đó thì huấn luyện viên Park Hang-seo ngay lập tức chỉ cho các phóng viên của Việt Nam và Hàn Quốc để vào các cái vào họp báo và không cho các cái phóng viên của Thái Lan. Điều đó cho thấy rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo luôn tôn trọng đối thủ, thế nhưng cũng không e sợ đối thủ khi mà chúng ta chọn ra các giải pháp công bằng. Theo tôi nghĩ huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan sẽ rất là đau đầu khi mà phải thi đấu với đội tuyển Việt Nam vào tối ngày mai, và chúng ta hy vọng rằng một lần nữa đội tuyển Việt Nam sẽ lại giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan để bỏ qua cái con số thống kê là 21 năm chưa giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan. Và điều quan trọng nhất là 3 điểm sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên bứt lên dẫn đầu và bỏ cách đội thứ hai ít nhất là 5 điểm, và điều này theo tôi nghĩ là một bước tiến rất là lớn của đội tuyển Việt Nam trên con đường để giành chiếc vé vào vòng loại thứ 3 của khu vực châu Á.
Vâng, người ta cũng đã thống kê rồi là nếu như Việt Nam thắng được đội tuyển Thái Lan trong trận đấu vào ngày mai thì có 80% có thể đi xa hơn nữa, giành vé dự World Cup 2022. Có lẽ tôi cũng muốn chơi một trò chơi về những con số một chút. 21 năm đội tuyển Việt Nam chưa thắng được Thái Lan trên sân nhà của chính bản thân mình. Tôi hy vọng rằng là trong trận đấu ngày mai Việt Nam có một trận thắng trước Thái Lan với tỷ số 2-1 và chúng ta có được 3 điểm 2+1 để đi xa hơn, phải không bình luận viên Việt Hoàng? Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ là dành đôi phút với bóng đá Úc. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, vòng đấu vừa qua là một vòng đấu rất là thất vọng dành cho các ông lớn, thưa anh.
Vâng, trong vòng đấu vừa qua thì có hai đội bóng đến từ tiểu bang Victoria mà những đội bóng có thể nói có phong độ rất là tốt, nhưng mà kết quả trong cái trận đấu vòng đấu gần đây nhất thì không tốt. Trước hết là Melbourne City, đội bóng đứng đầu bảng, và họ hành quân tới sân của Brisbane Roar với phong độ rất là tốt và vị trí đầu bảng. Và họ đã dẫn trước Brisbane Roar với tỷ số là 2-0. Thế nhưng có thể nói là Brisbane Roar kể từ đầu đến giờ họ đã để lại các cái khán giả, để lại rất là nhiều thất vọng cho các cổ động viên của mình. Và trong cái trận đấu gặp City có lẽ là cái cách mà để đền ơn các cổ động viên của mình khi mà họ ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số là 4-3. Và đây là trận thắng đầu tiên của Brisbane Roar trong mùa giải mới. Đây còn là một cái trận thắng rất là có ý nghĩa và cho các cầu thủ, cho huấn luyện viên và cho các cổ động viên của Brisbane Roar. Một đội bóng nữa đó chính là Western United, đội bóng mà hai trận đấu gần đây nhất thì họ đã có những trận đấu có thể nói là tưng bừng. Thế nhưng mà khi mà được trở về sân nhà thi đấu trong cuối tuần vừa qua thì họ đã để thua Newcastle Jets với tỷ số là 0-1 ngay trên sân nhà. Thì có thể nói một trận để thua đã giúp cho các cầu thủ của Western United tỉnh giấc và hiểu rằng là họ đang ở một giải đấu có chất lượng chứ không phải là một giải đấu dễ dàng. Và trong cuối tuần vừa qua thì cũng có một trận đấu nữa giữa hai kỳ phùng địch thủ, đó là giữa Sydney FC và Melbourne Victory. Melbourne Victory đã vươn lên dẫn trước mặc dù thi đấu trên sân khách do công của Ola Toivonen. Một lần nữa tất cả các bàn thắng hay là những đường chuyền dẫn cỗ của Melbourne Victory lại đều đến từ công đội trưởng Ola Toivonen. Thế nhưng mà Sydney FC đã lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 do hai bàn thắng do công của Adam Lafon, và đặc biệt người ấn định chiến thắng cho Sydney FC không phải ai khác mà chính là Costa Barbarous, cựu cầu thủ của Melbourne Victory. Và với chiến thắng này thì Sydney FC mà đã cho thấy rằng là mặc dù họ thi đấu kể từ đầu mùa giải không phải là hoa mỹ, không phải là có phong độ tốt, thế nhưng mà họ vẫn còn trong tay những cái cầu thủ rất là chất lượng như là Adam Lafont hay là Costa Barbarous. Tới thời điểm hiện tại, sau 6 vòng đấu, tất nhiên có những đội bóng mới chỉ thi đấu có 5 trận đấu. Thì vào thời điểm hiện tại thì City đang dẫn đầu với 13 điểm, đứng thứ 2 là Sydney FC với 12 điểm, đứng thứ 3 là Western Sydney Wanderer, đứng thứ 4 là Western United, đứng thứ 5 là Adelaide United và đứng thứ 6 là Perth Glory. Giải đấu năm nay có thể nói là rất là hấp dẫn và các đội bóng dường như đã đuổi kịp nhau, và chúng ta hy vọng rằng là sau 6 vòng đấu các đội đã tìm ra được cái lối chơi và các cầu thủ đã tìm hiểu nhau hơn phần nào để những vòng đấu tiếp theo chúng ta sẽ được chứng kiến một giải A-League rất là hay. Và tới thời điểm này theo tôi nghĩ thì đây có lẽ là một trong những giải A-League hay nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây.
Vâng, và với thông tin này thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán giả SBS Radio trong chương trình tuần sau, khi chúng ta hy vọng rằng giờ này tuần sau chúng ta sẽ nói về một chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.